Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Tỉnh Bắc Giang phấn đấu trong năm nay sẽ thu hút khoảng 1 tỷ đô la vốn đăng ký mới và điều chỉnh bổ sung, thành lập mới 1.200 doanh nghiệp. Huyện Lục Ngạn tập trung chăm sóc cây có múi sau Tết. Chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản, góp phần chia sẻ khó khăn với người nông dân.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Bắc Giang sẽ dành gần 3,2 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư vào địa bàn trong năm nay. Mục tiêu phấn đấu trong năm nay sẽ thu hút khoảng 1 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký mới và điều chỉnh bổ sung, thành lập mới 1.200 doanh nghiệp. Từ nguồn vốn này, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ phân bổ cho một số cơ quan là Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, các sở kế hoạch đầu tư, ngoại vụ, văn hóa thể thao và du lịch để triển khai thực hiện 13 hoạt động chủ yếu. Các hoạt động tập trung sẽ là xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ các hoạt động xúc tiến đầu tư, xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng cơ hội, kết nối đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Giang sẽ tăng cường các hoạt động đầu tư nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thu hút đầu tư. Tỉnh sẽ thực hiện đa dạng các hoạt động, phương thức xúc tiến đầu tư, chú trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ, gắn kết xúc tiến đầu tư với xúc tiến thương mại, du lịch một cách phù hợp. Trong năm 2019, với rất nhiều giải pháp đồng bộ, tỉnh Bắc Giang đã thu hút được nguồn vốn lớn từ các dự án thu hút đầu tư với gần 1,3 tỷ đô la Mỹ.
Thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt những năm qua, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện có hiệu quả chuyển dịch sản xuất trong lĩnh vực này theo phương pháp chuyển từ nhỏ lẻ sang quy mô lớn tập trung. Hiện nay, lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh đã chuyển dịch theo hướng sản xuất quy mô lớn, hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị có xu hướng tăng lên. Các tiêu chuẩn sản xuất tiên tiến được phổ biến nhân rộng. Cụ thể, đã hình thành diện tích lúa chất lượng khoảng 40.000 ha, chiếm hơn 39% diện tích vải thiều 28.000 ha lớn nhất cả nước, trong đó sản xuất theo hướng Việt Gap, Global Gap chiếm gần 55%. Rau an toàn 10,5 nghìn hectare chiếm gần 42%. Ngoài ra, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo thế mạnh của từng địa phương, quy mô từ hàng chục đến vài chục nghìn hectare. Cùng đó, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật được tăng cường triển khai xây dựng 246 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, rau, hoa với diện tích trên 40 hectare. Xây dựng 163 mô hình cánh đồng mẫu có liên kết, hàng trăm mô hình liên kết theo chuỗi giá trị được triển khai, xuất hiện nhiều mô hình tích tụ đất đai để sản xuất tập trung.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi trái cây được thu hoạch để cung ứng cho thị trường trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, các nhà vườn ở huyện Lục Ngạn lại tập trung vào chăm sóc cây trồng, bởi đây là thời điểm cây có múi đang đâm chồi ra hoa. Chăm sóc cây ở thời điểm này sẽ giúp cho cây phát triển tốt, đảm bảo năng suất, sản lượng quả trong những vụ tiếp theo, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Thời điểm này, gia đình ông Cao Minh Quý ở thôn Kim 2, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn đang tập trung chăm sóc cho vườn bưởi da xanh gần 1.000 gốc. Nguồn thu nhập chính của gia đình ông khi mang lại lợi nhuận hơn 500 triệu đồng trong năm 2019. Vươn lên phát triển kinh tế gia đình từ mô hình này đã 10 năm nay, ông Quý cho biết với đặc tính khác biệt của bưởi da xanh mà công đoạn chăm sóc sau thu hoạch cũng khác so với những loại cây trồng khác.
Gia đình tôi thì ăn quả xong là tôi bón thuốc luôn cho cây. Để bón xong là thì cho cây chờ nó ngủ đông khi nào chuẩn bị ra hoa. Thì đầu tiên đến lúc nó ra hoa là tôi bón thêm một lượt phân nữa, để cho nó thúc hoa, cho nó thúc lộc, cho nó khỏe để đón vụ mới. Làm cái cây da xanh này là phải cần lưu ý, cây da xanh nào nó thuộc loại cây rất khó tính. Thế là mình là cơ bản mình là phải xem xét sâu rồi bệnh. Đấy, quan trọng là nó kịp thời.
Những năm trở lại đây, với hiệu quả kinh tế mang lại, phát triển cây có múi đang trở thành xu thế của các nhà vườn trên địa bàn huyện Lục Ngạn. Bởi vậy, công đoạn chăm sóc sau thu hoạch luôn được các nhà vườn đặc biệt quan tâm, nhất là đưa những ứng dụng kỹ thuật khoa học vào chăm sóc để giúp cây trồng có chất lượng tốt nhất trong vụ mùa tiếp theo. Anh Phạm Văn Dương, thôn Trẻ, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn cho biết:
trong vườn nhà mình thì mình thấy rằng là nếu để làm cây cam đường để cho hiệu quả mà tốt thì sau khi thu hoạch để các bạn thêm bổ sung thêm nhiều lần. Nếu lân thì nó lên một cái tốc độ lọc là rất là chậm mà từ từ, nhưng nó làm chắc cây. Để cho khỏe cây, để vụ tới mình đã chắc cây mà cây mình đã làm tốt thì không bao giờ bị thất bại.
Toàn huyện Lục Ngạn hiện có hơn 6.700 hectare diện tích cây có múi, chiếm 1/4 diện tích cây ăn quả của cả huyện. Chăm sóc cây trồng sau thu hoạch sẽ giúp cho người dân chủ động hơn trong vụ mùa tiếp theo, cũng như đảm bảo được chất lượng của trái cây, từ đó từng bước nâng cao giá trị kinh tế của cây có múi huyện Lục Ngạn.
bước vào mùa trồng rừng năm 2020, phát huy những kết quả đã đạt được, huyện Sơn Động phấn đấu trồng mới 3.100 ha rừng. Trong năm 2019, lực lượng kiểm lâm huyện Sơn Động đã phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động người dân trồng mới được trên 3.200 ha rừng sản xuất tập trung. Trong đó, trồng rừng tập trung bằng nguồn kinh phí 30A là hơn 542 ha cho 486 hộ gia đình và hơn 567.000 cây phân tán các loại. Qua đó đã góp phần nâng độ che phủ của huyện lên gần 72%. Bước sang năm 2020, bên cạnh việc xử lý các hành vi phá rừng để lấn chiếm đất lâm nghiệp, đẩy mạnh quy chế phối hợp, phân công cán bộ địa bàn bám sát cơ sở, lực lượng kiểm lâm Sơn Động cũng triển khai nhiều giải pháp để tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia trồng rừng, không thực hiện các hành vi vi phạm về rừng, phấn đấu trồng mới 3.100 ha rừng.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này việc tiêu thụ nông sản của các tỉnh phía Nam vẫn gặp rất nhiều khó khăn do tác động từ dịch bệnh COVID-19. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chủ yếu của nhiều loại nông sản nước ta. Tuy nhiên, trước sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh COVID-19, quốc gia này đã tạm đóng nhiều cửa khẩu tiếp giáp với Việt Nam. Bởi thế, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vẫn đang ngày càng có nhiều hoạt động giải cứu hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản. Chúng ta sẽ cùng đến với bài viết sau đây.
20 tấn dưa hấu do Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Giang kết nối thu mua ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum và vận chuyển về Bắc Giang ngày 20 tháng 2 đã nhanh chóng tiêu thụ hết. Vận chuyển qua chặng đường hơn 1.000 km, mỗi kg dưa đến tay các doanh nghiệp hội viên chỉ có giá 5.000 đồng. Anh Nghiêm Xuân Tranh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Giang cho biết.
Hội Doanh nhân trẻ của Bắc Giang sẽ kết nối với lại Hội Doanh nhân trẻ của các tỉnh trong miền trong. Và sau đó thì dưa sẽ cắt được tại ruộng và đưa ngay ra đóng vào công và đưa ngay ra ngoài Bắc này để làm sao đảm bảo dưa được tươi và ngon nhất. Thì tất cả các về vận chuyển các thứ là Hội Doanh nhân trẻ là hầu như đứng lên là hỗ trợ hết.
Với tinh thần tương thân tương ái, một quả dưa một tấm lòng. Ngay trong chuyến dưa đầu tiên do Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Giang đứng ra thu mua, hỗ trợ tiêu thụ, gần 30 doanh nghiệp hội viên cùng một số chi đoàn trong tỉnh đã mua lại và chia sẻ đến nhân viên, người lao động. Nơi nhiều thì 1-2 tấn, nơi ít cũng phải 3 tạ. Những nhân viên vốn quen với văn phòng, máy móc thiết bị trong nhà xưởng đã trực tiếp bốc rỡ, xếp hàng. Tất cả cùng chung tay giảm bớt khó khăn đối với người nông dân, hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Đây là lời của anh Bùi Xuân Huy, Ngân hàng BIDV Bắc Giang và anh Vũ Đình Hà, Ngân hàng Vietcom Bắc Giang.
Ban lãnh đạo và công đoàn của BIDV cũng đã tuyên truyền đến từng cán bộ. Sau đó thì bên đoàn thanh niên phụ trách được đưa dưa hôm nay là phát động để ra nhận dưa để trở về để phát động phân phát cho mọi người ở cơ quan.
Chúng tôi cũng đã triển khai luôn về cái hoạt động mà đóng góp công sức của mình, thì mỗi người đăng ký từ khoảng 1 đến 2 cân, thì chúng tôi cũng đã thể hiện được qua cái chương trình sau cuộc vận động, thì cũng phối hợp với cả bên công đoàn của chi nhánh đã đóng góp được khoảng 1,5 tấn dưa.
Đây là lần đầu tiên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Giang đứng ra kêu gọi huy động doanh nghiệp hội viên cùng chung tay tiêu thụ nông sản. Với gần 200 hội viên và hàng nghìn lao động hiện có, chuyến hàng này không phải là chuyến duy nhất mà tổ chức hội hỗ trợ tiêu thụ. Anh Nghiêm Xuân Tranh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Giang cho biết thêm.
Tiếp theo cái chương trình sau cái chuyến dưa này, thì Hội Doanh nhân trẻ Bắc Giang vẫn tiếp tục vận động tất cả các anh em hội viên. Hội Doanh nhân trẻ Bắc Giang tiếp tục đồng hành cùng với lại bà con nông dân ở trong đó để giải cứu những cái nông sản đang gặp khó khăn không xuất khẩu được, không tiêu thụ được. Thì sẽ phấn đấu cố gắng sẽ tiếp tục các cái mặt hàng tiếp theo để chúng ta thực hiện cái chủ trương cái tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam mình, dân tộc mình.
Thêm những chuyến hàng nông sản được tiêu thụ thuận lợi, người nông dân phía Nam có thêm niềm vui. Việc chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản như cách mà Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Giang đang làm đã góp phần chia sẻ khó khăn với người nông dân, hạn chế tình trạng ùn ứ dẫn đến giảm giá trị của nông sản Việt Nam.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là thị trường khẩu trang khan hiếm, nhiều cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện Hiệp Hòa đã tích cực vào cuộc cấp phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Từ đầu tháng 2 đến nay, khoảng 10.000 khẩu trang y tế và khẩu trang vải kháng khuẩn đã được phát tới tận tay người dân trên địa bàn huyện Hiệp Hòa. một số tổ chức cá nhân tiêu biểu như Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hiệp Hòa, bác sĩ Dương Văn Thuật ở xã Ngọc Sơn, ông Nguyễn Hồng Sơn ở thị trấn Thắng đã có nhiều đóng góp nhằm chung tay cùng với chính quyền trong việc ngăn chặn dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, hàng nghìn chai nước sát khuẩn tay miệng cũng được tặng miễn phí cho người dân. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có nhiều hoạt động hướng dẫn người dân cách đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách và phòng bệnh COVID-19 tại nhà.
Để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao, gắn với đời sống thiết thực của người dân, tỉnh Bắc Giang đã triển khai xây dựng chương trình thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Các huyện, thành phố cũng chủ động xây dựng thêm nhiều thôn nông thôn mới. Với phương châm lấy thôn là địa bàn để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh đã có 114 thôn nông thôn mới, 55 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Tại các thôn nông thôn mới, đời sống của người dân đã được nâng lên một cách rõ rệt, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, nhất là môi trường sống ngày càng xanh sạch đẹp. Đối với các thôn nông thôn mới kiểu mẫu, không chỉ đời sống vật chất mà đời sống văn hóa tinh thần người dân cũng được nâng lên, tình làng nghĩa xóm bền chặt. Việc quan tâm xây dựng thôn nông thôn mới sẽ tiếp tục được các địa phương xây dựng nhằm hình thành lên những miền quê đáng sống, đúng với mục đích dân làm và dân thụ hưởng.
Từ nguồn ngân sách nhà nước và huy động xã hội hóa 5 năm qua, huyện Tân Yên đã xây dựng mới hơn 200 nhà văn hóa, trong đó có 198 nhà văn hóa thôn và 9 nhà văn hóa xã. Mỗi nhà văn hóa thôn được xây dựng lại hoặc xây mới có diện tích từ 105 đến 300 m2. Cùng với đầu tư xây dựng khang trang, nhiều nhà văn hóa còn được trang bị thêm các thiết bị âm thanh loa đài để phục vụ các hoạt động cộng đồng. Các công trình nhà văn hóa được xây dựng không những giúp huyện Tân Yên đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, mà còn góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Chiều ngày 21 tháng 2, đại diện Công an thành phố Bắc Giang xác nhận đơn vị vừa khởi tố bị can và khởi tố vụ án đánh bạc xảy ra ở phường Dĩnh Kế. Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 13 tháng 2, đơn vị kiểm tra phát hiện 6 đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi bài lá, ba cây ăn tiền tại nhà riêng của Trần Quốc Thiện sinh năm 1986 ở tổ Phú Mỹ 1, phường Dĩnh Kế. Trong số những người bị bắt giữ có Nguyễn Văn Hậu sinh năm 1977, trú tại phường Hoàng Văn Thụ. Hậu là đảng viên, trưởng phòng quản lý dự án, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang. Những đối tượng còn lại đều làm nghề tự do. Còn vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 20 tháng 2, tổ công tác phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bất ngờ đột kích nhà nghỉ ven sông, xã Song Vân, huyện Tân Yên, bắt quả tang tại tầng 4 có 26 đối tượng đang chơi cờ bạc sóc đĩa. Các đối tượng đến từ tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ gần 77 triệu đồng, trong đó trên chiếu bạc có 9,4 triệu đồng, một bộ bát đĩa, 4 quân vị, 10 xe máy, 1 ô tô, 21 điện thoại di động cùng một số tăng vật liên quan. Được biết, đối tượng Dương Văn Úy sinh năm 1983 ở thôn Đông Lai là chủ nhà nghỉ ven sông, đồng thời là người đứng ra tổ chức sới bạc trên. Qua sàng lọc, đơn vị này đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với 22 trường hợp, trong đó có 3 nữ. Vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang, chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hoàng Dương, kỹ thuật viên Mai Thanh, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Thu Hoài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.